Chiến thần ở Dề, chương 1024, không có tinh thần thượng võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt ông chủ nhánh 3 tràn đầy tức giận. 10 cao thủ của nhánh 3 đã bị nhánh 2 đánh lén. Bị loại mất 5 người. Bây giờ đến cả nhánh chính còn nhiều hơn nhánh 3 2 người. Còn về nhánh 2 vẫn còn nguyên vẹn 10 người. Chủ nhánh 2 thấy chủ nhánh 3 nổi giận đùng đùng chỉ cười nhạt một tiếng. Chủ nhánh 3, ông hỏi tôi có ý gì? Người khác nghe thấy sẽ tưởng chúng ta cấu kết gì đó với nhau đấy. Đây vốn là cuộc cạnh tranh công bằng giữa 6 nhánh. Nếu người của nhánh 2 và nhánh 3 liên thủ đối phó với nhánh chính thì còn công bằng gì nữa? Chủ nhánh 3 lập tức nghẹn họng. Bọn họ đã âm thầm thương lượng với nhau liên thủ đuổi Khương Hùng khỏi vị trí chủ gia tộc. Thậm chí còn giao hẹn rõ ràng nhánh 3 phải trợ giúp nhánh 2 giành được quyền lựa chọn người thừa kế. Nhưng bây giờ nhánh 3 lại thể hiện quá xuất sắc, giống như muốn giành chiến thắng chung cuộc. Nhánh 2 bực bội với nhánh 3 cũng là lẽ thường tình. Nghĩ vậy, chủ nhánh 3 tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhưng vẫn có cảm giác bị chủ nhánh 2 phản bội. Trong lòng rất khó chịu. Đã vậy, ông chủ nhánh 2 đừng trách tôi không khách sáo. Hai mắt ông chủ nhánh 3 tràn đầy hung ác. Ngay sau đó, lão ta nhìn lên sàn đấu ra lệnh. Loại hết nhánh 2 trước cho tôi. 5 gã cao thủ còn lại của nhánh 3 nghe lệnh đồng loạt lao về phía cao thủ của nhánh 2. Cho dù nhánh 2 còn cả 10 cao thủ nhưng 5 cao thủ của nhánh 3 đều có thực lực vương cảnh. Trong đó còn có 2 cao thủ vương cảnh trung kỳ. 5 người đối đầu 10 người nhưng không hề thua kém chút nào. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Một cao thủ của nhánh chính bỗng không biết phải làm gì. Bọn họ vốn đang bị nhánh 2 và nhánh 3 liên thủ tấn công. Đội hình tan rã. Đột nhiên nhánh 2 và nhánh 3 lại quay sang đánh nhau. Bỏ quên bọn họ sang một bên. Người trẻ tuổi phải có tinh thần thượng võ. Cao thủ dẫn đầu nhánh chính bỗng tỏ vẻ chính trực nói. Sao tôi cảm thấy câu nói này quen vậy nhỉ? Tôi cũng thấy vậy. Người của nhánh chính không còn bị áp lực đè nặng. Nhàn nhã đứng xem. Dưới sàn đấu xôn xao ầm ĩ, nhánh 3 lại bị loại thêm 2 người. Chỉ còn lại 3 người cuối cùng. Nhánh 2 cũng bị loại 6 người. Chỉ còn 4 người cuối cùng. Nhánh 3 và nhánh 2 tranh đấu kịch liệt như vậy. Chẳng lẽ nhánh chính không cần chiến cũng thắng sao? Người nhà họ Khương đều trợn mắt há hốc mồm nhìn tình hình trên sàn đấu. Mấy chủ nhánh chúc ông chủ nhánh 3 thắng trước đều đen mặt như nuốt phải ruồi. Sắc mặt ông chủ nhánh 3 cũng trầm xuống. Thấy từng người bên mình liên tiếp bị loại. Cảm thấy nguy cơ rất lớn. Bây giờ nhánh chính còn 7 cao thủ. Mà 2 nhánh bọn họ cộng lại mới được 7 người. Bọn họ lo lắng nhất là cao thủ còn lại của 2 nhánh có thực lực tương đương. Muốn phân thắng bại sợ là cuối cùng nhánh thắng cũng chỉ còn 1-2 người. Chủ gia tộc đúng là đoán như thần. Xem ra chủ gia tộc mới vẫn sẽ ở nhánh chính. Ông chủ nhánh 4 đột nhiên cười nói. Đoán như thần, Khương Hùng sửng sốt một lúc mới hiểu ý đối phương. Cười nhạt một tiếng, chỉ có chuyện ngoài ý muốn. Đoán như thần ở đâu ra? Lão ta thật sự không ngờ tới. Lão ta để Dương Thanh tham gia đấu võ tập thể chỉ vì cho rằng có anh nhánh chính sẽ không thể thua. Lão ta không cho Dương Thanh ra tay từ đầu là vì muốn rèn luyện cao thủ của nhánh chính. Dù sao ở thời kỳ hòa bình rất khó tìm được đối thủ xứng tầm. Nhưng lão ta không hề nghĩ tới. Nhánh 2 và nhánh 3 sẽ đấu đá lẫn nhau. Người của 2 nhánh sắp thua hết rồi. Trọng tài, ngừng chiến. Đúng lúc này, chủ nhánh 2 đột nhiên lớn tiếng hô lên. Trọng tài lập tức nhìn sang Khương Hùng. Trước khi đấu không hề nhắc tới chuyện ngừng chiến. Chủ gia tộc, tôi xin ngừng chiến. Thấy trọng tài nhìn Khương Hùng, ông chủ nhánh 2 cũng nhìn về phía lão ta, sắc mặt vô cùng khó coi. Cuộc đấu võ đã bắt đầu, Chỉ khi phân thắng bại mới có thể kết thúc. Trước khi đấu không hề nhắc tới chuyện ngừng chiến. Khương Hùng cười nói. Trước đó chúng ta nói là ba nhánh đấu tập thể. Nhưng hiện giờ chỉ có nhánh 2 và nhánh 3 đánh nhau. Người của nhánh chính chỉ đứng ngoài quan sát. Đối với nhánh 2 và nhánh 3 rất không công bằng. Vẻ mặt chủ nhánh 2 tràn đầy lo lắng. Vừa rồi nhánh 2 lại bị loại thêm 2 cao thủ. Hiện giờ chỉ còn lại 2 người cuối cùng. Mặc dù nhánh 3 cũng chỉ còn 3 cao thủ nhưng trong đó có 2 cao thủ vương cảnh trung kỳ. Người của nhánh 2 không hề có cơ hội thắng. Vậy nên lão ta chỉ có thể xin ngừng chiến. Nghĩ cánh lôi kéo người của nhánh chính gia nhập đấu võ tập thể. Nói không chừng nhánh 2 vẫn còn một chút cơ hội. Hừ, chủ nhánh 3 cười lạnh một tiếng. Vừa rồi chủ nhánh 2 còn hống hách ra lệnh đánh lén người của nhánh 3 cơ mà. Sao bây giờ lại lo sốt cả vó lên thế? Cho dù chỉ còn lại 3 người nhưng chủ nhánh 3 vô cùng tin tưởng bọn họ. Có thể nói 3 người này là 3 cao thủ mạnh nhất bên cạnh lão ta. Đến cả nhánh chính cũng không có đội hình mạnh mẽ như vậy. Chờ loại được nhánh 2. Nhánh 3 đấu với nhánh chính vẫn có phần thắng rất lớn. Chủ nhánh 3 cảm thấy hiện giờ công bằng sao? Ông chủ nhánh 2 hỏi ngược lại rồi nói tiếp. Tôi cũng không ra lệnh nhánh 2 đánh lén người của nhánh 3. Chỉ là hy vọng cuộc đấu võ giữa ba nhánh diễn ra công bằng. Nhưng hiện giờ 7 cao thủ của nhánh chính đều đứng ngoài cuộc đấu. Dù nhánh 3 có thể loại được nhánh 2, chẳng lẽ bên ông không bị tiêu hao người sao? Kể cả người của ông rất mạnh nhưng chiến đấu với cường độ cao như vậy. Liệu bọn họ có còn sức để đấu với 7 cao thủ của nhánh chính nữa không? Nghe thấy thế, sắc mặt của ông chủ nhánh 3 hơi biến đổi. Lão ta vô thức ngẩng đầu nhìn lên võ đài. Đúng là 3 cao thủ của nhánh 3 đã bị mất sức rất nhiều. Tuy nhánh 2 chỉ còn 2 người nhưng thực lực rất mạnh. Giống như lời ông chủ nhánh 2 đã nói. Cho dù nhánh 3 loại được nhánh 2. Người của nhánh 3 cũng sẽ bị tiêu hao rất nhiều sức lực. Ngừng chiến đi, rốt cuộc chủ nhánh 3 cũng lên tiếng. Không cần ngừng chiến đâu. Khương Hùng cười nói. Chủ gia tộc có ý gì? Ông chủ nhánh 2 giật mình. Ông chủ nhánh 3 cũng lạnh giọng nói. Dù không ngừng chiến chúng tôi cũng có thể liên thủ đối phó nhánh chính. Khương Hùng cười nhạt một tiếng. Hai người đừng vội kích động. Không phải tôi không muốn ngừng chiến. Chỉ là cảm thấy không cần thiết. Nói trắng ra, các người đòi ngừng chiến chẳng qua là vì muốn người của nhánh chính lập tức tham gia chiến đấu đúng không? Thế này đi, hai nhánh của các người cứ liên thủ đi. Nhánh chính vẫn còn 7 người. Đồng thời đấu lại hai nhánh chắc không vấn đề đâu. Khương Hùng vừa dứt lời. Tất cả đều sợ ngây người. Đây là ông tự nói đấy. Bị loại cũng đừng có hối hận. Ông chủ nhánh 3 thẹn quá hóa giận. Có cảm giác như đang bị sỉ nhục. Ông chủ nhánh 2 lại bình tĩnh lạ thường. Ngay từ đầu lão ta đã cảm thấy Khương Hùng có vấn đề. Dường như không hề lo lắng nhánh chính sẽ thua. Hiện giờ, chỉ cần Khương Hùng kiên trì không chịu ngừng chiến. Dù nhánh 2 và nhánh 3 liên thủ thì cũng đã bị mất sức rất nhiều. Nhưng 7 cao thủ của nhánh chính hầu như không bị tiêu hao gì. Nhánh 2 và nhánh 3 liên thủ cũng chưa chắc đánh bại được nhánh chính. Nhưng Khương Hùng lại không hề lo lắng. Chủ động đề nghị nhánh chính đối phó với cả nhánh 2 và nhánh 3. Vậy thì chúng tôi không khách sáo nữa. Ông chủ nhánh 2 híp mắt nói. Các anh em của nhánh chính hãy thể hiện thực lực thật sự của mình để người nhà họ Khương nhìn xem ai mới là chủ nhân của nhà họ Khương. Khương Hùng bỗng nhiên đứng dậy hét lớn. Vâng, mấy cao thủ của nhánh chính đồng loạt lớn tiếng đáp lại. Lúc này bọn họ chỉ cảm thấy nhiệt huyết toàn thân sôi trào. Cả nhánh 2 và nhánh 3 cộng vào mới có 5 người. Lúc này cũng đã ngừng chiến. Toàn thân chẳng chịt thương tích nhưng ý chí chiến đấu hừng hực. Tiếp tục đấu võ, trọng tài ra hiệu. Cao thủ của nhánh 2 và nhánh 3 đồng loạt xông về phía nhánh chính. Tuy nói nhánh chính còn 7 người nhưng Dương Thanh vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát như người ngoài. Thực tế nhánh chính chỉ còn lại 6 cao thủ. Tình hình chiến đấu cực kỳ căng thẳng. Cao thủ của nhánh 2 và nhánh 3 cũng hiểu đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Chỉ khi loại được nhánh chính, một trong hai nhánh bọn họ mới có thể trở thành chủ nhân của nhà họ Khương. Cao thủ của nhánh 2 và nhánh 3 đều được âm thầm bồi dưỡng. Sức chiến đấu cực mạnh. Cao thủ của nhánh chính có dùng hết toàn bộ vốn liếng cũng không thể địch nổi. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, 7 cao thủ của nhánh chính chỉ còn lại Dương Thanh và một người nữa. Ngược lại, chỉ có nhánh 2 bị loại mất một người. Hiện giờ, nhánh 2 chỉ còn một người. Nhánh chính còn 2 người. Nhánh 3 còn tận 3 người. Bịch, một cao thủ vương cảnh trung kỳ của nhánh 3 đột nhiên ra đòn. Cao thủ còn lại của nhánh chính đã bị loại. Đến lúc này, nhánh chính chỉ còn một mình Dương Thanh. Ha 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 ha, ông chủ nhánh 3 lập tức cười lớn. Khương Hùng, ông thua rồi. Dương Thanh bị ông chủ nhánh 3 quên lãng. Nhánh 2 cũng chỉ còn lại một người. Chủ nhánh 2 hoàn toàn tuyệt vọng. Nhánh 3 vẫn còn 3 người mạnh nhất. Nhánh 2 hết cơ hội thắng rồi. Cho dù không cam lòng cũng phải chấp nhận sự thật. Chúc mừng chủ nhánh 3. Chúc mừng chủ nhánh 3. Mấy ông chủ các nhánh còn lại thi nhau chúc mừng ông chủ nhánh 3. Đến cả người của nhánh chính cùng tỏ ra thất vọng. Nhánh chính thực sự phải thua sao? Ê, Dương Thanh bỗng gọi ông chủ nhánh 3 một tiếng. Ông quên nhánh chính còn tôi nữa à? Xoẹt, thoáng chốc, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Dương Thanh. Cậu, ông chủ nhánh 3 nhìn sang Dương Thanh. Khinh thường nói, cao thủ mạnh nhất nhánh chính đều đã thua. Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu thì làm được gì? Vậy sao? Dương Thanh bỗng nhếch môi nở nụ cười châm chọc. Đương nhiên, ông chủ nhánh 3 còn chưa nói hết câu chợt giật mình đứng bật dậy. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn bóng dáng trẻ tuổi biến mất trên sàn đấu. Bịch 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 bịch, ngay sau đó, từng tiếng va chạm nặng nề vang lên. Mấy bóng người bay lên không trung rồi rơi xuống dưới sàn đấu. Cái gì? Đây, đây, sao có thể như vậy được? Tất cả mọi người đều bị chấn động. Từng trưởng lão nhà họ Khương kinh hãi đứng hết lên. Trông thấy trên sàn đấu chỉ còn lại bóng người trẻ tuổi kia. Bọn họ bỗng có cảm giác như đang nằm mơ. Cách chương.